rất hay, vì nó cũng vãng sinh như thường. Nếu cả hai người đó đều có một cái tâm thân thiết, không phải vì cái người niệm Phật hay mà người đó vãng sinh phẩm cao, phải vì người niệm Phật dở. Bây giờ người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật niệm như vậy, niệm như nói như vậy mà với cái tâm chân thành vẫn vãng sinh như thường. Nếu mình bảo niệm cách nào, niệm chậm, niệm mau, niệm nào, đặt tên, đặt gì, tất cả mấy cái đó nó không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề mình để tâm. Vấn đề là mình có tin tưởng vững chắc rồi đó, lúc bây giờ mình cứ vậy mình niệm. Nên là dĩ nhiên là muốn nhất tâm bất loạn, đây là một vấn đề. Tu tịnh độ là tu đại thừa. Trong kinh nói, trong kinh A Di Đà nói, người nào mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì khi mà lâm chung ấy, thấy Phật hiện ra và được sinh cực lạc thế giới. Nhất tâm là đừng có hai ba tâm, tức là đừng có tám tâm, đừng có suy nghĩ gì hết, nó chỉ có một đối tượng duy nhất, không có loạn, tức là nó không xen một cái gì vô hết đó. Mà chỉ có đối tượng duy nhất là danh hiệu của Phật. Cứ như vậy, cứ A Di Đà Phật, 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 cái tâm của mình nó theo cái đó, theo âm thanh, theo cái danh hiệu, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình nó cứ như vậy. Thì cái trạng thái nhất tâm bất loạn này mình mà đạt được thì rất quý báu. Nhưng thông thường cái người Phật tử tu đừng có đặt nó ra là cứu cánh, là cái mục tiêu. Đừng có lấy cái nhất tâm bất loạn là mục tiêu tu hành của mình, mà lấy cái vãng sinh cực lạc, lấy cái lòng tin, lấy cái chân thành của mình. Thế nếu mà mình cứ để ý cái nhất tâm bất loạn nữa, mình cứ để ý rồi tâm mình bắt đầu loạn, mình lại bảo chưa được nhất tâm bất loạn, chưa được nhất tâm bất loạn, như vậy có phải nhất tâm bất loạn chưa, như vậy nó cứ vậy, bị như vậy. Mình cứ để tự nhiên, thế mà cứ tâm mình nó cứ tin thật tha thiết đó, rồi mình hành trì lâu ngày ấy, nguyện của mình thật vững, tin của mình thật chắc, rồi mình hành trì lâu ngày ấy, tự động nhất tâm bất loạn nó tới, để nó tự nhiên tới là đúng nhất, không cố ý, không tìm, không cầu, cứ vững chắc mà thực hành, tự nhiên nhất tâm bất loạn tới. Mà nhớ điều, cho dù đến phút lâm chung của mình vẫn chưa được nhất tâm bất loạn, không có gì sợ hết, không có gì lo. Nhất tâm bất loạn như là một cái điều chắc chắn, chắc ăn, chứ không phải là không nhất tâm bất loạn là chắc là coi như là không được sinh. Thành ra cái vấn đề như vậy ấy, là mình hiểu trong sự thực hành như thế. Nó còn rất nhiều vấn đề. Một khi mình tu, mình hiểu là tu theo đại thừa, mình có cái nhân duyên cái đại thừa. Bây giờ cái vị Phật tử nghe đại khái, cái này nó hơi lạ chút, nhưng mà thực ra nó nằm trong cái liên hệ để mình hiểu rõ, mình không có lo âu. Nhiều khi mình tu rất tha thiết, chân thành, tín nguyện hành gì đều đúng hết á, mà mình thấy mình cũng không nhất tâm bất loạn, mình vẫn bị tạp niệm xen vô, đừng có sợ, đừng có lo sợ gì hết á. Cho dù tôi mới nói là tu tịnh độ, tu đại thừa là vậy, cho dù bây giờ mình lỡ một phen lâm chung kiếp này mình sinh cực lạc, mình tiếp tục lọt ra đời mình sinh lại con người, không có gì sợ hết á, không có gì lo, không có gì sợ hết á. Mình phải hiểu tu tịnh độ nó nằm trong cái tu đại thừa. Mình cứ yên tâm, mình đi, mình cứ tiếp tục tu tiếp. Mình nguyện sao là nguyện là luôn luôn mình hướng về con đường đạo, luôn mình đi trên con đường đạo như vậy đó. Đừng có ngại gì hết. Nó là nói đến trường hợp mà đến mức độ mình thất bại á, nói trường hợp đó, tức là mình không vãng sinh được, cũng có gì sợ hết. Sợ nhất cái là mình thối tâm, mình thối thất tâm, rồi mình buông bỏ. Chứ còn thành hay không thành không có cái gì đáng sợ hết. Đó là điều thứ nhất mà mình nhớ như vậy. Nhưng mà đó là trường mình nói đến trường hợp mà gọi là thất bại hoàn toàn đó, mình cũng phải như vậy. Còn đây á, trường hợp bình thường ra thì trong khi mình niệm Phật nếu mà tín hành nguyện mình đầy đủ thì chắc chắn mình vãng sinh. Nhưng mà trong lúc mình niệm Phật nó không được nhất tâm bất loạn, không sao hết, miễn mình được vãng sinh là được. Tất cả những cái mà giúp cho mình vãng sinh đó là lực của Phật A Di Đà. Mình chỉ cần khởi lên một hình ảnh rất mơ hồ của Phật thôi là Ngài sẽ xuất hiện liền. Ngài sẽ đương vào cái nhân duyên đó mà độ mình, với Phật A Di Đà luôn 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 hoạt động tiếp dẫn chúng sinh. Đó là hoạt động của Ngài, Ngài chỉ đợi chờ đợi cơ hội thôi. Ngài có bỏ chúng sinh nào hết, có lừa chúng sinh nào hết. Ngài luôn luôn hoạt động để độ chúng sinh mà chỉ đợi cơ hội là chúng sinh nó phát lên một cái niềm tin, một cái năng lực tín, nó hướng về và có một cái nhân duyên, có một cái để mà là cái chỗ liên hệ giữa Ngài chúng sinh. Nó là một hình ảnh Phật, một câu, một cái danh hiệu Phật, là hai cái lực có thể tiếp xúc được với nhau, và Ngài sẽ, Ngài đổ hết cái năng lực để kéo mình. Không có một nghiệp lực nào có thể thắng được cái lực của Phật A-di-đà. Thế ra mình cứ tin như vậy. Thì bây giờ nói trên cái diện đại thừa, thì khi mà mình niệm Phật mà mình thấy tâm mình vẫn tán đó, thì có thể là mình có một cái nhân duyên cái đại thừa. Mình niệm Phật không phải cho riêng mình mà cho nhiều người nữa, thế cho nên cái tâm mình nó vẫn tán. Nếu bao giờ mà mình cắt đứt tất cả một liên hệ với những người khác và mình niệm Phật thì tâm mình nó sẽ tụ, nó sẽ nhất tâm. Nhưng nếu mình có duyên với đại thừa, thành ra nó còn nhiều cái manh mối mình chưa rõ, thì mình thấy tâm mình vẫn tán. Đừng có sợ. Công đức lớn, nói theo một cái câu chuyện, người ta cũng có thể nói một huyền thoại hay gì cũng biết, một truyền thuyết biết, nhưng mà đại khái mình chỉ lấy cái câu chuyện mình nói lý thôi. Tôi có nghe câu chuyện, tôi cũng không nhớ tên, có một vị tu sĩ đó, một vị tu sĩ ở Việt Nam tu niệm Phật cầu vãng sinh lạc thế giới rất là tha thiết chân thành. Thấy Phật A Di Đà hiện ra, Phật A Di Đà hiện ra và nói rằng ông tu rất tinh tấn, rất chân thành tha thiết, nhưng mà ông còn những cái duyên nghiệp nữa mà phải trả, tức là phải thực hành. Mà bao giờ xong cái đó thì mới xong. Thế thì về sau này người ta nói là cái vị thầy đó sinh vào bên Trung Hoa mà trở thành sinh vào bên Trung Hoa mà sinh vào trong cái chỗ hoàng tộc cùng vua, mà sinh ra làm con của vua, làm thái tử, về sau lên ngôi, tức là vua Càn Long, Càn Long thời nhà Thanh. Khi vua Càn Long sinh ra đời thì có cái chữ ở trên tay, là cái chữ để tên của nhà sư đó. Thì nhà sư đó là tôi nhớ cái chuyện đại khái, nhưng mà tôi chỉ lấy cái ý nghĩa chính ấy. Nhà sư thì như viết cái chữ, viết cái tên mình vào đó để làm minh chứng ấy, chứng minh ấy, để cho kiếp sau sinh ra nhớ rồi chứng minh ấy. Thì vua Càn Long không hiểu làm sao hết, không hiểu tại sao mình tự nhiên mình có cái chữ ở trên tay như vậy. Thì sau này có một vị sứ Việt Nam qua, vị sứ Việt Nam nghe cái câu chuyện, biết cái câu chuyện của cái ông sư đó, vô tình qua làm sứ đó, thì mới nghe câu chuyện đó, mới tâu lên vua Càn Long. Vua Càn Long mới qua tận bên nghĩa là mới cho người qua tận bên này, mới thấy, mới biết được cái câu chuyện đó của ông sư đó, rồi mới lấy cái nước giếng nó rửa thì nó mới hết đi. Đại khái câu chuyện nó như vậy. Tôi không có nhớ một cái chi tiết, nhưng mà tôi muốn lấy cái ý nghĩa ở chỗ là chuyện đó giải thực mình không biết, nhưng mà trên cái nguyên tắc của đạo nó có như vậy. Nó có nhiều khi mình còn nhiều cái duyên, mình còn nhiều cái duyên để mà hành Bồ Tát đạo, mà chưa phải cái lúc mình vãng sinh cực lạc thế giới, thế cho nên tâm mình nó vẫn tán. Và tất cả những duyên niệm Phật của mình nó trở thành những cái công đức để mà thực hành cái Bồ Tát đạo, cho đến bao giờ mà mình đủ duyên sinh đó. Tức là cho đến đủ duyên sinh có nghĩa là cái lúc đó mình sinh á, nó rất ích lợi cho chúng sinh, thì lúc đó mình mới sinh. Tức là Bồ Tát lúc nào cũng làm ích lợi cho chúng sinh, mà nếu bây giờ mà kiếp này mình sinh được lạc thế giới mà nó chưa phải ích lợi cho chúng sinh thì chưa. Ích lợi như sao? Như vua Càn Long xây chùa rất nhiều. Vua Càn Long có những cái nhân duyên, có thể có từ những cái kiếp trước. Bây giờ mình lấy trường hợp, ví dụ từ có những kiếp trước mình có những cái nguyện của Bồ Tát, mình sẽ thực hành. bây giờ trong kiếp này mình bắt đầu mình gặp cái pháp môn tu tịnh độ, mình nguyện vãng sinh chẳng hạn vậy, thì trong lúc mình niệm như vậy những cái nguyện kia nó hoạt động. Tại vì khi mình nguyện từ xưa thì bao giờ cái nguyện nó cũng nằm yên đó, nó chờ công đức, chờ công đức đầy đủ nó sẽ thực hiện. Ví dụ tôi nguyện tôi sẽ làm vua, tôi sẽ xây dựng khắp hết trong các châu này, nó đều chỗ nào có chùa chiền, có thờ Phật, có tháp. Tôi nguyện xong rồi thì qua kiếp này qua kiếp khác công đức nó tăng trưởng dần, công đức nó tăng trưởng dần. Cái nguyện nó cứ theo khi nguyện thật chân thành thì luôn luôn nó mang theo mình. Và đến khi công đức nó đầy đủ thì mình sẽ làm cái việc đó, như vụ A Dục ấy chẳng hạn. Khi nguyện nó chưa đầy đủ thì bất ngờ mình gặp cái nhân duyên cực lạc, mình niệm Phật mình chỉ mong muốn vãng sinh về đó, mà có thể vị thầy đó chỉ muốn vãng sinh về đó và trụ yên ở đó, thì tự nhiên cái công đức đó, cái công đức niệm Phật đó nó tăng trưởng, và còn phải làm những cái công việc nữa nó mới được như ý như vậy. Thì ra chính vì vậy cho nên nó rất phức tạp, nhân duyên trong đạo Phật nó rất phức tạp. Thì mình chỉ hiểu cái nguyên tắc đó, mình tin tưởng cái nguyên tắc căn bản đó là cứ hành trì nguyện và cái sự tín nguyện hành của mình cho thật là vững chắc, là mình tin tưởng chắc chắn rồi. Mình không ở trong cái trường hợp đó, mình là một người bình thường, một người phàm, mình luôn luôn mình nghĩ như vậy, thì dù tâm mình có tán là chuyện thường. Sự vãng sinh nó là năng lực của A Di Đà Phật, mình chỉ có trợ một ít lực, vấn đề tin tưởng hành trì. Còn năng lực đó, tâm mình có tán năng lực vãng sinh nó là của Phật A Di Đà, mà mình có tán tâm gì nữa mình vẫn sinh. Mà do vì mình có tán tâm là vì tâm mình nó vẫn còn duyên, tức là nó vẫn còn cái ái đối với các cảnh giới nào đó. Ví dụ bây giờ tâm mình nó chấm dứt hết, không có gia đình, không có vợ con, cha mẹ, không có gì, không có thế giới, không có xã hội nữa, nó niệm Phật nó nhất tâm đó. Nhưng mà bởi vì nó vẫn còn liên hệ cho nên nó không được niệm nhất tâm. Thì lúc đó mình sinh về cực lạc thế giới, mình nguyện trở lại. Các cái nhân duyên đó, cái sự nối kết đó, mà do bởi vì nó không kéo mình tái sinh được nữa, bởi vì cái lực Phật A Di Đà cản nó lại. Phật A Di Đà kéo mình về cực lạc thế giới, mình giác ngộ, mình phát cái nguyện chân chính, mình trở lại với các nhân duyên đó. Các nhân duyên mà trong lúc mình niệm Phật trong đời này mình chưa được tán tận, chưa được nhất tâm là vì các nhân duyên đó. Mình sẽ trở lại với các nhân duyên đó, mình giải quyết tất cả những nhân duyên đó thành đạo hết. Thì lúc đó tâm của mình nó thuần nhất. Thành ra muốn tu nhất tâm bất loạn này, trên thực tế là mình vẫn tán tâm, vẫn sinh về cực lạc thế giới, lấy tất cả năng lực đạo của cực lạc thế giới trở lại giải quyết những cái tạp niệm đó của mình. Sau đó chắc chắn mình nhất tâm bất loạn. Và khi mình nhất tâm bất loạn như vậy rồi thì mình muốn sinh là sinh, muốn ở lại cứu độ chúng sinh đều là hay hết ạ. Sinh cũng hay, ở lại cũng hay, khi mà mình đạt được trạng thái rồi. Và dù mình ở lại, mục tiêu của mình, căn bản của mình, nền tảng của mình vẫn là cực lạc thế giới. Cũng như một người là quốc tịch Pháp, là người Pháp, họ sang bên mấy xứ kia, họ giúp đỡ, họ làm nhân đạo, họ ở lại cái xứ đó, căn bản của họ vẫn là cái xứ này. Nó vậy. Thì đại khái đó là ba câu hỏi. Chấm dứt ba câu hỏi này, nó cũng về tịnh độ. Chúng ta thấy là ở đây có cái lý của thiền, thì thực sự hẳn ra thì lý thiền nó cũng rất phức tạp, nó không hẳn như vậy. Nhưng mà chúng ta không có gì nói nhiều về thiền. Đại khái thì người ta cũng hay dùng những cái lý này để người ta bắt bẻ về tịnh độ hay là bị nghi ngờ vân vân. Thì ba câu hỏi này cũng rất là có ích, tôi nghĩ như vậy, để cho chúng ta thấy rõ về ý nghĩa cái lý của tịnh độ. A Di Đà